là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023.
Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện có 500 hectare chè san tuyết, trong đó hơn 300 hectare là những cây chè trên 100 năm tuổi với năng suất khoảng 620 tấn chè búp bê một năm. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại biểu 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và đại diện các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.
Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ cơ bản ổn định. Các chính sách, chương trình, dự án, trọng tâm là các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được các địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác giảm nghèo, kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được giải quyết. Chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao, đồng bào đã được tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Các hoạt động tôn giáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về lĩnh vực giáo dục y tế, trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6%, học sinh tiểu học đến trường đạt 99,9%. Tương đương mức bình quân chung cả nước. Đến nay, về cơ bản, toàn vùng đã đạt được mục tiêu 6 mù chữ, 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn 6 mù chữ mức độ 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư, đạt chuẩn, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát động, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tự lực vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Yên Bái đã ban hành và thực hiện nhiều nghị quyết, đề án chính sách về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết hợp với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó đã ưu tiên bố trí trên 12.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung vào hỗ trợ sản xuất, đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, kinh tế xã hội vùng cao của tỉnh đã có bước phát triển tích cực, khởi sắc từng ngày. Đến nay, 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đi lại được 4 mùa. Toàn tỉnh có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 13 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đích nông thôn mới. Hệ thống cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Yên Bái là tỉnh thứ 24 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và là tỉnh thứ 18 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 100% trạm y tế đã đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 89% xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân vùng cao được cải thiện rõ rệt. bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch. Đã có 6 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong đó, nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Yên Bái luôn quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong đó đã ban hành đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Trong số 210 cán bộ được lựa chọn tham gia đề án, có 43% cán bộ là người dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh có 870 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nhân tố tích cực trở thành cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Tham gia phát biểu tại hội nghị, đại diện người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ đã bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm, có chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống. Các đại biểu cũng đề xuất Đảng và Nhà nước quan tâm để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số. Kéo điện lưới tới các thôn bản đặc biệt khó khăn, cũng như đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân như y tế, giáo dục, thông tin. Một vấn đề được nhiều đại biểu đề cập là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, và kiến nghị nhà nước có chính sách cử tuyển cho con em dân tộc thiểu số được đào tạo, học tập, trở về phục vụ quê hương. Cùng với đó, khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch xanh. Cần tiếp tục phổ biến ngôn ngữ, văn hóa dân tộc vào trường học và mời các nghệ nhân am hiểu văn hóa của từng dân tộc giảng dạy. Tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số như chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt. Về cơ bản, nhà nước đã ban hành chính sách phủ hết các lĩnh vực trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 100.000 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thì riêng chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bố trí 50.000 tỷ đồng, chiếm 50%. Có 10 dự án nếu thực hiện tốt, hiệu quả sẽ giải quyết cơ bản đất ở, nhà ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giải đáp làm rõ một số thắc mắc của đại biểu liên quan đến chính sách, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh:
Đảng và Nhà nước, cấp ủy chính quyền các tỉnh, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các đại biểu nói với bà con để bà con thực hiện cái gì thì bốn cái. Mong muốn có bốn cái. Thứ nhất, một ấy là đoàn kết, đồng thuận và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương và chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và chúng ta phải thực hiện cho nó thật là tự hào, tự tin và tự lực, giữ hồn cốt của người dân tộc thiểu số cần cù chịu thương, chịu khó, trung thực, thật thà, tốt bụng. Thứ tư là dù khó khăn đến đâu cũng phải cho con cháu đi học, và phải nói là nếu cho cái gì, Đảng và Nhà nước cho cái gì, theo tôi trước hết là cho cái chữ, và có chữ rồi sẽ có tất cả. Ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch, không làm ma to cưới lớn và không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, một lần nữa thay mặt cho đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin cầu thị tiếp thu ý kiến của các đại biểu đã phát biểu hôm nay, và theo chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm, chúng tôi sẽ phản ánh, báo cáo và trực tiếp thực hiện theo thẩm quyền, từng bước giải quyết đáp ứng mong đợi của bà con.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà người có uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.
Cả nước hiện có 478 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Ước tính cả năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng. Lãi suất trước thuế ước đạt trên 117.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 130.000 tỷ đồng, thu hút khoảng 7 triệu lao động, chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn khu vực doanh nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm sáng. Cơ bản các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách tăng lên. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư, tiến độ triển khai chậm. Mặt khác, năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn còn hạn chế. Công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp còn chậm, việc xử lý các dự án thua lỗ kém hiệu quả chưa triệt để. Tại hội nghị, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn và đề xuất kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Lãnh đạo các địa phương, bộ ngành đã báo cáo các nội dung liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đóng vai trò quan trọng dẫn dắt mở đường để thúc đẩy tăng trưởng nên doanh nghiệp nhà nước cần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mặt khác, chính phủ, các ngành địa phương, chủ sở hữu phải đồng hành, kề vai sát cánh với doanh nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, đạo đức kinh doanh, vươn lên bằng nội lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục góp phần hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực trên tinh thần phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp phải tham gia tích cực hiệu quả hơn nữa các chương trình dự án lớn của nhà nước, đặc biệt là ba đột phá chiến lược. Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp nhà nước cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia, cùng nhau chia sẻ các khó khăn, đoàn kết thống nhất, cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau phát triển, tập trung đào tạo nguồn nhân lực các ngành mới nổi.
Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Bình, giám đốc kho bạc huyện Yên Bình, giữ chức vụ phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái từ 14 tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo kho bạc nhà nước Việt Nam đã chúc mừng đồng chí Phạm Tiến Bình được tiến nhiệm giao nhiệm vụ, đồng thời đề nghị phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, không ngừng học tập rèn luyện trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với tập thể ban giám đốc kho bạc nhà nước Yên Bái tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý ngân sách nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái và tân phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái. Với việc được tiến nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Phạm Tiến Bình, tân phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp cống hiến cùng với hệ thống kho bạc tỉnh Yên Bái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của đội ngũ cán bộ kho bạc Yên Bái.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phát động tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023 và tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ 6 năm 2023. Tính đến tháng 6 năm 2023, tỉnh Yên Bái có trên 92.800 người cao tuổi, chiếm gần 11% dân số của tỉnh. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và toàn xã hội, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm. Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã luôn gương mẫu thực hiện và vận động con cháu, gia đình tham gia giữ gìn đường phố, thôn xóm sạch đẹp và tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Người cao tuổi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội ở cơ sở, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và có trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay sẽ tập trung vào 5 nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội 6 người cao tuổi Việt Nam, ôn lại truyền thống lịch sử của Hội người cao tuổi Việt Nam, tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, kêu gọi các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, vật chất giúp đỡ người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao quà cho 16 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động đã diễn ra giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ 6 năm 2023 với sự tham gia của 13 đội thi đấu ở hai độ tuổi dưới 60 và từ 60 đến 70 với hai nội dung nam và nữ.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao 1.400m, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn không chỉ được biết đến với khí hậu trong lành mát mẻ mà còn là nơi có những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Năm 2016, quần thể 400 cây chè San Tuyết đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây chè San đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cũng như phát triển kinh tế của đồng bào Mông nơi đây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về loại cây đặc biệt này. Truyền thuyết của người Mông kể rằng một sớm có một nàng tiên nữ đã đến đây và gieo loại hạt lạ xuống vùng đất này. Chẳng bao lâu sau, những hạt ấy nảy mầm và mọc thành cây xanh tốt với tán cây rộng, lá xanh ngắt, còn búp cây ngậm xương trắng như tuyết. Ông Tánh cho biết thêm.
Chè San này thì lá nó to, búp to. Thế và bởi vì là nếu mà ở đây ấy thì phải trồng ở trong bụi, trồng tự nhiên như là nó tự mọc ấy thì nó mới sống cả. Là cái búp của nó có cái lông tơ, lông tuyết ấy. Thì mới gọi là chè tuyết.
Chè San Tuyết Suối Giàng xưa nay được xếp vào hàng đầu bảng các loại chè ở Việt Nam, được bà con nơi đây gọi là chè ngũ cực. Đó là cực khổ, khi trồng và thu hái cực sạch vì những điều kiện khí hậu, môi trường và cả công chăm sóc cực hiếm vì sản lượng ít, cực ngon với đủ các phẩm chất đỉnh cao mà mỗi chén trà phải có những hương thơm, vị đậm, nước xanh và cuối cùng là cực đắt, ông Tánh nói.
Chè tự nhiên nó rất là cao, thế và khi thu hái là phải trèo lên, thế mà trèo lên xong rồi là truyền từ cành này sang cành khác. Cái năng suất của cái cây chè này ấy, thì nói thật là so với các cái chè khác của vùng thấp ấy, chè trung du ấy, thì năng suất của nó lại thấp hơn, bởi vì chúng tôi không bón phân này, không phun thuốc này, cho nên là cứ tự nhiên xong là nó mọc như thế nào thì chúng tôi thu hái như thế.
Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện có trên 500 hectare chè San Tuyết đang được thu hái ổn định, trong đó hơn 300 hectare là những cây chè trên 100 năm tuổi với năng suất khoảng 620 tấn búp tươi một năm, giúp người dân có thu nhập từ 12 đến 15 tỷ đồng một năm. Chè San Tuyết Suối Giàng không chỉ là nguồn thu nhập chính của đồng bào Mông nơi đây mà còn mang nhiều ý nghĩa. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian trà Suối Giàng cho biết thêm.
Cây trà đối với bà con ở trên Suối Giàng thì cây trà như là linh hồn của họ. Cây trà ngày trước giúp cho bà con ở đây đầu tiên là chăm sóc sức khỏe, nhưng mà hiện tại thì bây giờ cây trà đã giúp cho bà con gọi là làm giàu từ cây trà rồi. Bà con đã biết làm những cái sản phẩm thức uống để cho du khách trải nghiệm, bà con biết làm du lịch từ cây trà, bà con biết làm những cái đồ hóa sinh phẩm, nước súc miệng này, làm xà bông này, và bà con đã biết làm gọi là những cái sản phẩm trà làm ra thành các món ăn để cho du khách có thể trải nghiệm.
Những năm gần đây, để nâng cao giá trị của cây chè San Tuyết, cấp ủy chính quyền địa phương đã chú trọng phát triển các sản phẩm ô cốp từ chè. Suối Giàng hôm nay đang đổi thay từng ngày với những ngôi nhà khang trang được bao quanh bởi những đồi chè xanh ngắt. Có được thành quả đó, người Mông nơi đây luôn biết ơn cây chè tổ đã mang lại sự ấm no, giàu đẹp và hạnh phúc hơn. Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lớp tập huấn triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2028 cho trên 170 cán bộ quản lý giáo viên cốt cán ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt về định hướng triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học trong thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, xây dựng bài học STEM và kế hoạch tổ chức bài học STEM trong các môn học. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục triển khai giáo dục STEM tại 25 trường tiểu học ở 5 địa phương, gồm huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, và tiếp tục triển khai đến tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024-2025. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường tiểu học, bồi dưỡng năng lực xây dựng bài học STEM, chủ đề STEM trong dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cấp tiểu học, giúp các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục, định hướng chuyển đổi trong giáo dục STEM, quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp tiểu học theo yêu cầu triển khai chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm để thảo luận về mối quan hệ song phương. Đầu tiên, lãnh đạo hai nước hội đàm theo định dạng mở với sự có mặt của các quan chức hai bên. Sau đó là cuộc gặp riêng tại sân bay vũ trụ Vostokny, tỉnh Amur, vùng Viễn Đông Nga. Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề hợp tác song phương như quan hệ thương mại, kinh tế và trao đổi văn hóa, cũng như tình hình trong khu vực và trên thế giới. Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin lần này sẽ là động lực cho việc hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược không thể phá vỡ giữa các nước láng giềng. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Putin nhận định cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên là hiệu quả và thẳng thắn. Ông Putin nhấn mạnh giữa hai nước đang có rất nhiều dự án hấp dẫn, bao gồm nông nghiệp cũng như kết nối giao thông và hậu cần.
Ngày 13 tháng 9, Tổng thống Indonesia Widodo đã đi thử nghiệm chạy tàu cao tốc tuyến đường sắt Jakarta-Bandung. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Indonesia và Đông Nam Á với tốc độ lên tới 350 km/h. Ngày 13 tháng 9, Tổng thống Widodo đã đến kiểm tra cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng tại nhà ga Hi Lam tại Jakarta. Sau đó, nhà lãnh đạo Indonesia đã lên tàu cao tốc để đi thử nghiệm. Tuyến đường sắt cao tốc kết nối Jakarta-Bandung dài 142,3 km, có 13 đường hầm và 4 nhà ga. Hệ thống tàu cao tốc này có tốc độ vận hành tối đa lên tới 350 km/h và toàn bộ hành trình di chuyển từ Jakarta đến Bandung chỉ mất khoảng 40 phút thay vì 3 tiếng như trước đây. Trong 4 nhà ga Hi Lam ở thủ đô Jakarta có quy mô lớn nhất với diện tích 26.000 m², đủ chứa 2.500 hành khách đợi tàu. Đường ray được trang bị cảm biến thông minh, hệ thống giám sát mặt đất và cảnh báo sớm.
Hội đồng thành phố Venice, Italia vừa nhất trí kế hoạch thử nghiệm thu phí tham quan theo ngày tại trung tâm lịch sử thu hút đông khách du lịch này. Việc thử nghiệm thu phí tham quan thành phố sẽ bắt đầu vào mùa xuân tới với mức giá 5 euro trên một khách. Các đối tượng được miễn phí gồm trẻ em từ 14 tuổi trở xuống và du khách lưu trú ít nhất một đêm tại khách sạn. Thời gian thử nghiệm thu phí sẽ có dài tối đa 30 ngày. Biện pháp này được nhất trí sau khi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo có thể đưa thành phố Venice vào danh sách di sản thế giới có nguy cơ bị hủy hoại. Theo số liệu chính thức, năm 2022, có khoảng 3,2 triệu khách du lịch đã nghỉ đêm tại Venice. Con số này chưa tính hàng nghìn lượt khách chỉ ghé thăm thành phố nước nổi tiếng này trong ngày. Nhà chức trách Venice đã tranh luận trong nhiều năm về cách tốt nhất để quản lý hàng triệu du khách đến đây. Kế hoạch bán vé tham quan đã nhiều lần bị hoãn do lo ngại làm giảm nghiêm trọng doanh thu du lịch và ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cho đến nay vẫn còn tới 1/3 dân số thế giới chưa được tiếp cận với mạng Internet. Cụ thể, đã có 67% dân số thế giới, tương đương 5,4 tỷ người đã tiếp cận được mạng Internet. Tuy nhiên, vẫn còn đến 2,6 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận công nghệ này. Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế đánh giá sự cải thiện về kết nối Internet là một bước đi đúng hướng trong nỗ lực bao phủ Internet toàn cầu. Tuy nhiên, theo những ước tính mới nhất, rõ ràng mức tăng trưởng hai con số về khả năng kết nối đã không kéo dài được lâu. Những xu hướng hiện tại là không đủ mạnh để đảm bảo rằng thế giới hoàn thành mục tiêu kết nối toàn cầu năm 2030.
Ngày 14 tháng 9, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã đóng cửa các trường học sau khi nhà chức trách ban hành cảnh báo mưa cấp độ màu đỏ mức cao thứ hai trong thang cảnh báo và nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa ở mức đỏ, đồng thời dự báo lượng mưa có thể vượt 50mm/h. Mưa lớn còn có thể kèm theo lũ quét và ngập lụt ở những khu vực ven sông, suối, hồ. Mưa to tiếp diễn khi Hồng Kông vẫn đang khắc phục thiệt hại từ đợt mưa lớn do bão Haikui gây ra cách đây vài ngày. Nhiều khu vực ở vùng đồi núi vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do thời tiết ẩm ướt bất thường. Sau các trận mưa như chút hồi tuần trước, nhiều tuyến phố tại Hồng Kông đã biến thành sông, nhiều trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và các đường hầm bị ngập lụt, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 144 người bị thương.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với các tin tức bóng đá. Một tin vui vừa đến với fan Man City khi huấn luyện viên Pep Guardiola đã trở lại đội bóng sau khi bình phục từ ca phẫu thuật lưng cách đây 3 tuần. Sau trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 của Man City trước Newcastle hôm 20 tháng 8 vừa qua, huấn luyện viên Pep Guardiola đã bay về quê nhà để phẫu thuật lưng. Trước đó, ông thầy người Tây Ban Nha đã phải chịu đựng cơn đau lưng dữ dội, gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Ca phẫu thuật của Pep đã thành công tốt đẹp. Sau 3 tuần vắng mặt vì ca phẫu thuật lưng, Pep đã tiếp tục nhiệm vụ của mình trên băng ghế chỉ đạo tại đội bóng đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Sự trở lại của Pep đánh giá là rất kịp thời trong bối cảnh Man City sẽ gặp West Ham tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này và bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Champions League với trận đấu trên sân nhà trước sao đỏ Belgrade vào ngày thứ tư tuần tới. Hôm qua, huấn luyện viên Fernando Santos đã bị sa thải với tư cách là thuyền trưởng đội tuyển Ba Lan chưa đầy 9 tháng sau khi được bổ nhiệm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt đội bóng quê hương đến chức vô địch Euro 2016 đã gặp rất nhiều khó khăn từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Ba Lan sau World Cup 2022 với mục tiêu giành vé dự Euro 2024 tại Đức. Ba Lan lúc này đang đứng thứ tư trong bảng đấu gồm 5 đội tại vòng loại Euro 2024 sau Albania, Czech và Moldova sau khi để thua 3 trong 5 trận. Ba Lan nhiều khả năng sẽ lọt vào vòng playoff vòng loại Euro 2024 vào tháng 3.
Huấn luyện viên Santos năm nay 68 tuổi đã dẫn dắt Bồ Đào Nha tới chức vô địch Euro 2016 và sau đó vô địch UEFA Nations League lần đầu tiên vào năm 2019. Trong 8 năm làm thuyền trưởng của Selecao, ông rời vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup năm ngoái tại Qatar khi bị Maroc loại ở tứ kết. Ba Lan sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp quần đảo Faroe vào ngày 12 tháng 10 tới. Tiền vệ Marco Verratti đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ PSG sang đội bóng Qatar. Al Arabi, thông tin này được cả trang chủ của hai đội bóng cũng như nhiều trang tin uy tín đăng tải. Theo Athletic, trước đó đã đưa tin rằng tuyển thủ Italia không nằm trong kế hoạch của PSG mùa này, khi đội bóng muốn chuyển sang một hướng đi mới dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Luis Enrique. Verratti là tên tuổi lớn mới nhất rời PSG vào mùa hè này, sau sự ra đi của Lionel Messi, Neymar và Sergio Ramos. Theo tờ Sky Sports, Paul Pogba đã thừa nhận với ban lãnh đạo Juventus rằng anh đã sử dụng testosterone trong chất bổ sung dinh dưỡng mà không biết có chất cấm. Tòa án chống doping quốc gia Italia cho biết kết quả xét nghiệm của Pogba có nồng độ testosterone tăng cao sau chiến thắng 3-0 của Juventus trước Udinese tại Serie A hôm 20 tháng 8. Tuyển thủ Pháp 30 tuổi tuy là cầu thủ dự bị nhưng vẫn được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra chất cấm sau trận đấu. Nếu kết quả xét nghiệm lại vẫn cho kết quả dương tính, hợp đồng của tuyển thủ Pháp với Juventus nhiều khả năng sẽ bị chấm dứt sớm trước thời hạn, dù đôi bên còn giao kèo tới năm 2026.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.